Nếu mình không làm điều gì sai mà bị người vu oan rồi lan truyền sang cho những người xung quanh, để cho họ có những ý tưởng xấu và nguyền rủa mình, như vậy mình có bị những tư tưởng đó ảnh hưởng đến mình hay không? Con mong được thầy khai thị. Câu hỏi là nếu như mình bị oan, rồi người đó cứ lan truyền cái lỗi của mình ra cho người khác, rồi người khác tin theo cái điều đó rồi chửi rủa mình, mình có bị ảnh hưởng gì không? Thưa đại chúng, là nếu như mình không làm cái gì sai là tự cái đức mình đã có, thì những lời nguyền rủa mà không căn cứ đó nó không có tác động tới mình. Tại vì sao? Tại vì đức trọng quỷ thần khinh. Cái đức mình nó lớn rồi là quỷ thần phải sợ. Cho nên cái quan trọng là mình sống đúng chứ đừng sợ người ta dư luận. Tại vì người ta dư thì giờ người ta mới ngồi người ta luận. Và người ta rảnh thì người ta ngồi ra người ta móc, cho nên mới trách thì kêu là trách móc. Nhưng mà mình nói như vậy là không có nghĩa là mình sống mình không cần dư luận. Cái quan trọng là mình biết nghe dư luận. Cho nên có một lần Đức Phật đi trên đường á, ông thầy á đứng ở bên đường đi theo Phật, chửi Phật vô số chuyện. Người đệ tử thì khen ngợi Phật vô cùng, mà Phật vẫn không có lay động. Phật đi thì lúc đó về tới chùa thì Ngài A Nan mới hỏi là hồi nãy trên đường đi hai người đó họ tác động tới Ngài, một người thì khen, một người thì chê, mà sao con không thấy Đức Thế Tôn phản ứng? Đức Phật mới nói khi mà mình nghe người ta khen cũng khoan mừng, phải nhìn lại cái lời khen đó nó có đúng không. Nếu mà họ khen không đúng là họ hại mình. Còn nếu người ta chê mình cũng phải coi lại có họ có chê đúng không. Cho nên là Khổng Tử cũng nói đó, người chê mình là thầy mình, người khen mình mà đúng là bạn mình, còn mình dở mà người ta vẫn cứ khen mình là kẻ thù của mình. Cho nên cái người mà người ta khen, ví dụ bây giờ mình làm cái đó đẹp mà thật sự người ta khen đẹp, người đó là bạn mình. Còn mình muốn xấu ơi xấu, xấu cay xấu đắng vậy đó mà họ cứ khen mình, nó đưa mình lên tận mây xanh là người đó là kẻ thù. Tại sao? Vì họ cứ biêu cái ngã, cái cống cao ngã mạn của mình, là họ cứ cho mình đi trên mây trên gió không à. Mà bữa nào mà hết pin rồi á, phải không, là nó rớt. Cho nên người nào mà khen mình mà không đúng là người đó là kẻ thù. Đó là lời của Khổng Tử. Còn mình á mà làm sai mà người đó chỉ cho mình cái sai, họ là thầy mình. Cho nên á đừng có sợ người ta. Thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly thất thiên lý. Đúng không thật là đúng, sai cũng chẳng thật là sai. Nhưng nếu mình lệch đi một hào thôi, đi xa ngàn dặm. Sai một ly là đi một dặm. Còn người đó tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tở ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Kệ cho người phỉ báng mình, mặc cho người khen chê mình, khe nói xấu tốt mình, tùng tha bán, nhậm tha phi. Những người đó họ đang làm cái việc là cầm cái đuốc đốt trời, tàn cái đuốc đó, những cái tàn nó rớt xuống cháy cái da họ thôi. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị. Nếu mình có nghe như uống nước cam lộ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì, tiêu hóa một cách không thể tưởng tượng được. Tại vì sao? Tại vì mình đã rõ đường của mình đi. Cho nên Pháp Hòa có làm 4 câu thơ. Ngài về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Chỉ có mình mới biết mình chứ người khác đâu nói được. Thành thử là khi mình bệnh mới biết ai yêu mình, lúc mình sai mới biết mình yêu ai. Tại thường sai mới nói là thật. Lúc mình bệnh á, ai là người chăm sóc sẵn sàng đến với mình? Lúc mình bệnh mới biết ai yêu mình, lúc mình sai mới biết mình yêu ai. Và không ai biết mình hơn là vừa tâm ý mình vừa khởi là mình biết mình. Cho nên á, oan ức cần biện bạch. Trong khi đó ta bồ ta gì đó, mười điều tâm niệm nói oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Cái điều đó không có nghĩa là cấm đừng nói gì, không phải. Nếu cái người đó họ là người có tâm ý muốn được hiểu câu chuyện, sau khi giải thích người ta lắng nghe nó có tình, có tiết, có lý, có lẽ, tự họ thấu đáo giải oan, xóa hiểu lầm. Nhưng một người đã cố tình nói oan cho mình có nói gì cũng vô ích. Chứ cái chỗ đó là cái chỗ muốn nói. Mình cứ giải bài xong, chuyện họ tin hay không đó là tùy. Mình không xong việc của mình rồi. Cho nên cái câu oan ức không cần biện bạch, đừng có hiểu lầm là nghĩa là mà, nhưng mà mình muốn nói cái sự oan ức đó lúc nào nói? Phải đúng lúc, đúng người, đúng việc. Và mình phải điềm tĩnh khi mình nói điều đó. Còn không á, cái hiểu lầm này mới có một chút mà mình nói một hồi nó lớn hơn nữa, vì mình không biết cách trình bày cái oan đó. Cho nên nó cần phải có cái sự chánh niệm soi vào những cái hiểu lầm để chúng ta có thể giải quyết được khá hơn. Cái điều này á, nó có dính vào một câu hỏi ở đây nè. Nếu trong gia đình có xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng, không có sự hòa thuận, có nguy cơ dần đến sự đổ vỡ, xin thầy hướng dẫn giúp con để hóa giải nghiệp duyên. Thì cái vấn đề á, là cả hai có muốn giải quyết không? Tại vì cả hai muốn giải quyết thì cả hai mới ngồi lại, mới tìm ra được cái mấu chốt vì sao cái gia đình mình đi tới cái đổ vỡ. Một người muốn mà một người không. Thí dụ như người kia nói anh có rảnh không, cuối tuần này mình ngồi lại để mình nói chuyện gia đình. Tôi không có gì để nói, tôi bận lắm. Bà muốn làm gì bà làm. Thì làm sao giải quyết được chuyện trong gia đình? Thế nào gọi là bà muốn làm gì bà làm? Thành thử ra hạnh phúc không phải là một vấn đề của một cá nhân, mà nó là cái vấn đề chung của tất cả mọi người. Ngay cả trong chùa cũng vậy, không phải thầy trụ trì là sư phụ rồi muốn làm gì làm đâu. Sư phụ muốn làm việc gì sư phụ phải hợp chúng. Và sư phụ nói là bây giờ sư phụ muốn làm vậy đó, thì có thể đệ tử sẽ có những ý kiến, tại vì một cái thấy không hay bằng nhiều cái thấy. Cái thấy của chung, nhà Phật gọi là tăng nhãn, là cái thấy, con mắt á, nhãn là con mắt của đại chúng, con mắt của tăng. Ví dụ có một đứa nhỏ nó vô nó tu, trước mặt mình nó khác à, nó cúc cung, nó nghĩa là nó rất là dễ thương, nhưng mà sau lưng á, nó ở chung với huynh đệ, nó mới lòi những cái của nó ra. Thì có đôi khi mình chỉ nhận thấy nó ở một mặt thôi, mà mình không thấy mặt khác của nó. Mình cần phải nghe những người đệ tử khác cho biết. Nhưng mà cũng không thể chỉ thể là tin hết những cái điều. Mình phải có cái nhìn chung. Cho nên là cái chuyện này á, hóa giải thì Pháp Hòa không phải là có một phương pháp nào, nhưng mà cái cách duy nhất là trong gia đình phải ngồi lại, vợ chồng phải ngồi lại, cha mẹ con cái phải ngồi lại để nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Rồi cái người nào nói là người kia phải nghe. Mà khi nghe đó là không được thôi nín đi, nói nhiều đó đủ rồi, nói nhiều nghe mệt quá, không nên. Phải để cho họ nói, họ nói cho hết những tâm tư của họ. Lúc này mình chỉ đóng một việc thôi là làm người lắng nghe, nghe cho kỹ, nghe cho hết những gì họ muốn nói. Bệnh mà không uống thuốc đó, giống như trụ sinh vậy đó. Trụ sinh là phải uống đủ 10 ngày, mới uống có 7 ngày thấy hết rồi, còn 3 ngày kia bỏ là thế nào bệnh nó cũng tái lại. Khi mình bị viêm họng, mình bị một cái bệnh gì đó, người ta cho tới trụ sinh là mình phải uống cho hết, chứ không thể uống nửa chừng. Uống nửa chừng là không bao giờ tuyệt hẳn cho bệnh đó. Mình thấy nó hết hết vậy đó, nó im im vậy, nhưng mà công đủ, công lực chưa đủ, diệt trùng chưa đủ,
thì cũng y như vậy. Một cái người đó họ muốn nói mà mình không cho họ cái cơ hội, họ bày tỏ hết ra. Họ nói nửa chừng thôi là mình đã cắt ngang, nói nhiều đó đủ rồi, tôi hiểu rồi, nói nhiều quá còn không vô đâu hết á. Nhà quý vị thấy không? Thành thử ra làm sao? Bây giờ mình uống thuốc bổ nè, tại sao ngày nào cũng uống viên thuốc bổ? Tại vì mình đâu có biết nào thiếu đâu. Thôi kệ, uống viên đi, vô chỗ nào thiếu nó bổ vô. Tại vì có cái khuyết nó mới bổ, cho mình bổ vô trong đó. Nó thiếu vitamin nào thì nó bổ vô đó. Ngày nào cũng uống viên. Thì cái lắng nghe của mình cũng vậy. Đôi khi mình đã khuyết cái chỗ đó, mình cứ để họ nói hết, không chừng nghe xong có chỗ để bổ vô, có chỗ để nó giải tỏa cái đó.